Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người, ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hết thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 5 đến câu 15, từ câu 27 đến câu 30 và từ câu 39 đến câu 42. Vậy Đức Giêsu đến một thành Samari gọi là Sikha, gần thửa đất mà Gia-cốp đã cho Giu-se, con của ông ấy. Ở đó có giếng Gia-cốp. Đức Giêsu vất vả vì đi đường nên ngồi xuống bờ giếng. Lúc đó khoảng giờ thứ sáu, tức là 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với chị ấy, cho tôi uống với. Vì các môn đệ của người đã đi vào thành để mua thức ăn. Người phụ nữ Samari nói với người, làm sao ông là người Do Thái lại xin tôi nước uống, mà tôi là một người phụ nữ Samari? Vì người Do Thái không giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời và nói với chị ấy, nếu chị nhận biết ân huệ của Thiên Chúa, và ai là người nói với chị, cho tôi uống với, hẳn chị đã xin người ấy, và người ấy đã ban cho chị nước sự sống. Chị ấy nói với người, thưa ông không có gầu và giếng lại sâu, vậy ông có nước sự sống từ đâu? Chẳng lẽ ông lớn hơn cha của chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nơi giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người nữa. Đức Giêsu trả lời và nói với chị ấy, bất kỳ ai uống nước này sẽ lại khát. Nhưng ai uống nước mà chính tôi sẽ ban cho kẻ ấy, đời đời sẽ không khát. Nhưng nước mà tôi sẽ ban cho người ấy sẽ trở nên nơi người ấy một mạch nước vọt lên sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây múc nước. Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy? Hoặc thầy nói gì với chị ấy? Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng, người thật là Đấng cứu độ trần gian. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Cuộc gặp gỡ này vượt trên mọi thứ rào cản. Bài tin mừng mở đầu với sự ngạc nhiên của người phụ nữ. Làm sao ông là người Do Thái lại xin tôi nước uống, mà tôi là một phụ nữ Samari? Câu hỏi này cho thấy khoảng cách giữa hai bên, sự khác biệt về nguồn gốc và niềm tin, Do Thái và Samari. Rào cản phái tính, nam và nữ, khác nhau về nơi thờ phượng, Jerusalem và Gerizim. Tuy vậy, cuộc gặp gỡ kết thúc trong niềm tin và đón nhận lẫn nhau. Nhiều người hơn nữa đã tin nhờ lời của người. Cuộc gặp gỡ này mở đầu với nhiều trở ngại. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt trên mọi thứ rào cản để dẫn những người nghe, mỗi người chúng ta, đến lựa chọn đón nhận lời mặc khải và tin vào người. Lạy Chúa, chúng con là những môn đệ của Ngài. Xin cho chúng con biết phá bỏ mọi thứ rào cản, tôn giáo, địa vị, tài chánh, phái tính, vân vân, để dám ra đi đến với mọi người, hầu làm cho thế giới trở thành một gia đình của Chúa, và giúp họ nhận ra Chúa là Đấng cứu độ trần gian. Amen.
Chia sẻ là lập vững thắng kiếp người tôi làm. Sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Bao kẻ nghèo đói cần đến sát chia mỗi ngày. Cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con để con biết yêu thương mọi người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Palestine, Jerusalem. Trường thần học chính thống giáo ở Jerusalem bị đốt phá. Sáng 26 tháng 2 vừa qua, một vụ phóng hỏa đã làm hư hỏng nặng trường thần học của chính thống giáo tại Jerusalem, là nơi không cách xa khu cổ thành bao nhiêu. Ngọn lửa đã tàn phá một hội trường và một số nhà lân cận. Những kẻ tấn công cũng đã viết những câu bán bổ Chúa Kitô trên các bức tường bằng tiếng Do Thái. Hội đồng các cơ sở tôn giáo tại Thánh Địa đã lên án cuộc tấn công này. Cách thức cuộc tấn công được thực hiện và các khẩu hiệu trên các bức tường cho thấy cuộc tấn công mới nhất tại Chủng viện Chính thống giáo Hy Lạp là một trong những chuỗi dài những bán bổ và đe dọa thực hiện bởi các nhóm cực đoan người Do Thái định cư trong vùng. Những hành động thù hận chống lại các tu viện công giáo, nhà thờ và nghĩa trang đã được bắt đầu từ tháng 2 năm 2012. Vài ngày trước đó, những người Do Thái cực đoan cũng đã đốt cháy một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Jabaa, phía tây nam của Bethlehem. Tổng cộng có 329 vụ bạo lực liên quan đến những người Do Thái định cư ở vùng Tây Ngạn đã được báo cáo trong năm 2014, theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo tại Jerusalem.
Tin Vatican. Bạn gợi ý xét mình xưng tội của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa chay. Trong mùa chay, người Công giáo luôn được khuyến khích đến với bí tích giải tội. Để giúp các tín hữu xét mình chuẩn bị xưng tội, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một số gợi ý. Sau khi giải thích ngắn gọn về lý do tại sao cần phải xưng tội, bởi vì chúng ta đều là những người tội lỗi, Đức Thánh Cha đặt ra 30 câu hỏi cho việc xét mình để có thể xưng tội cách tốt nhất. Bản hướng dẫn xét mình này là một phần của tập sách 28 trang bằng tiếng Ý do nhà xuất bản Vatican phát hành. Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 50.000 tập sách cho các tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Tập sách gồm những điều căn bản trong đạo. Tập sách có nhan đề Hãy bảo vệ tâm hồn, nhằm giúp các tín hữu có thêm sức mạnh bước vào cuộc chiến đấu chống lại sự dữ và chọn sự lành. Tập sách gồm những điều căn bản trong đạo, kinh tin kính, các ơn Chúa Thánh Thần, 10 điều răn và 8 mối phúc thật. Sách cũng giải thích về 7 bí tích và Lectio Divina, một cách cầu nguyện bằng kinh thánh, để nghe được rõ hơn Chúa muốn nói gì với chúng ta và để chúng ta được Chúa Thánh Thần biến đổi. Nhan đề của cuốn sách lấy ý từ một bài giảng trong Thánh lễ ban sáng của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài nói rằng người Kitô hữu phải gìn giữ và bảo vệ tâm hồn mình, cũng giống như bảo vệ ngôi nhà bằng một ổ khóa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, những tư tưởng xấu, những ý định xấu, những ganh tị và thèm muốn có hay vào nhà chúng ta hay không? Ai mở cửa cho chúng? Làm cách nào chúng vào được? Bài giảng trong Thánh lễ hôm 10 tháng 10, 2014 vừa qua cũng được trích in trong tập sách, nói rằng cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn là xét mình mỗi ngày, để xem mình đã làm điều gì xấu, đã thiếu sót điều gì tốt đối với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Một số câu hỏi gợi ý trong bản hướng dẫn xét mình như sau. Tôi có trở về với Chúa khi tôi gặp khốn khó không? Tôi có tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc không? Tôi có cầu nguyện sáng tối không? Tôi có hổ thẹn khi tỏ mình là người Kitô hữu không? Tôi có đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa không? Tôi có ganh tị, nóng nảy, thiên kiến không? Tôi có trung thực và công bằng với mọi người hay tôi cổ võ cho nền văn hóa vứt bỏ? Trong các mối tương quan hôn nhân và gia đình, tôi có sống đạo đức như Phúc Âm đã dạy không? Tôi có kính trọng cha mẹ không? Tôi có chối bỏ cuộc sống mới được tượng thai không? Tôi có tiêu hủy hồng ân sự sống không? Tôi có cộng tác vào việc ấy không? Tôi có tôn trọng môi trường không? Tôi có vừa theo Chúa, vừa theo thế gian không? Tôi có quá độ trong việc ăn uống, hút thuốc và giải trí không? Tôi có lo lắng quá mức về đời sống vật chất và của cải không? Tôi sử dụng thời giờ như thế nào? Tôi có lười biếng không? Tôi có đòi người khác phải phục vụ mình không? Tôi có mong muốn báo thù, nuôi dưỡng thù hận không? Tôi có hiền lành, khiêm tốn và xây dựng hòa bình không? Đức Thánh Cha nói, người Công giáo cần phải xưng tội, bởi vì ai cũng cần được tha thứ tội lỗi, tha thứ những cách chúng ta suy nghĩ và hành động trái với phúc âm. Ai bảo mình vô tội thì người ấy là kẻ nói dối hoặc bị mù. Xưng tội chính là lúc hoán cải chân thành, là lúc bày tỏ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, là đấng sẵn sàng tha thứ cho con cái mình và giúp chúng quay về con đường theo bước Chúa Giê-xu.
Tin Roma. Đức Hồng Y George Bell nói về hôn nhân và ly dị. Đức Hồng Y George Bell đã đưa ra một lập luận ngắn gọn nhưng rất mạnh mẽ, chống lại những đề nghị thay đổi kỷ luật của giáo hội về việc cho những người đã ly dị và tái hôn được rước lễ trong một bài bình luận đăng trên tờ The Catholic Thing. Toàn văn bài viết của ngài như sau. Điều thú vị là giảng dạy cứng rắn của Chúa Giê-xu rằng những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly, đã được ngài đưa ra không lâu sau khi chính Chúa đã nhấn mạnh với Thánh Phêrô về sự cần thiết của sự tha thứ. Đúng là Chúa Giê-xu đã không lên án người phụ nữ ngoại tình, là người đã bị đe dọa ném đá cho đến chết. Nhưng ngài cũng không nói với cô ấy rằng, hãy cứ tiếp tục công việc của mình, cứ tiếp tục sống như đã từng sống, không cần thay đổi gì hết. Không, ngài bảo cô ta đừng phạm tội nữa. Một rào cản không thể vượt qua đối với những người ủng hộ một học thuyết và một đường hướng kỷ luật mục vụ mới về việc cho rước lễ là sự nhất trí gần như hoàn toàn trong suốt 2000 năm lịch sử Công giáo về điểm này. Đúng là chính Thống giáo có một truyền thống lâu đời và khác biệt với chúng ta về điểm này. Nhưng là vì lúc ban đầu, họ bị ép buộc bởi các đại đế Byzantine. Cho người ly dị và tái hôn được rước lễ chưa bao giờ là một thực hành Công giáo. Người ta có thể cho rằng các kỷ luật về sám hối trong những thế kỷ đầu trước Công đồng Nicaea là quá cứng rắn khi các nghị phụ tranh luận xem liệu hội thánh có nên cho những kẻ phạm vào những tội như giết người, ngoại tình hoặc bỏ đạo có thể được hòa giải với các cộng đồng địa phương một lần duy nhất hay không. Các nghị phụ luôn thừa nhận rằng Thiên Chúa có thể tha thứ, ngay cả khi giáo hội không nhận lại những tội nhân này vào cộng đồng của mình. Sự cứng rắn như thế là chuẩn mực vào thời điểm khi giáo hội được mở rộng về số lượng, bất chấp những bách hại. Những lời dạy của Công đồng Trento hay của Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị và của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về hôn nhân cũng không thể bị bỏ qua. Chẳng lẽ những quyết định đã được đưa ra sau vụ ly hôn của Henry thứ 8 là hoàn toàn không cần thiết sao?
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Giám mục Angelos Giáo hội Chính thống Cột nói rằng, tôi tha thứ cho ISIS. Ngay cả theo các tiêu chuẩn tàn bạo của ISIS, đoạn video chiếu cảnh 21 Kitô hữu Copt bị ISIS chặt đầu tại một bãi biển ở Libya là rất khủng khiếp. Các Kitô hữu trên khắp thế giới đã bày tỏ nỗi kinh hoàng và phẫn uất về vụ sát hại này. Đức Thánh Cha Francisco gọi các nạn nhân là những người tử vì đạo, và cái chết thê thảm của họ sẽ đoàn kết cộng đồng Kitô hữu đang bị tan nát. Tuy nhiên, đáng chú ý là một giám mục Copt đã nói rằng Ngài tha thứ cho những người đã hành quyết các Kitô hữu. Đức giám mục Angelos, vị lãnh đạo giáo hội chính thống Copt ở Vương quốc Anh, hiện đã ở Washington hôm 20 tháng 2 vừa qua để tham dự lễ nhậm chức của vị tân đại sứ lưu động Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo là ông David Saberstein, đã giải thích với CNN lý do tại sao ISIS nhắm vào các Kitô hữu Copt và tại sao Ngài đã tha thứ cho họ mặc dù vẫn không chấp nhận hành vi tàn ác của họ. Đức cha nói rằng, khi nghe nói về vụ ISIS giết hại các Kitô hữu Copt, tôi nghĩ rằng tôi đã có cảm giác đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ xảy ra bởi cách ISIS đưa tin về những người bị họ bắt, phô diễu họ trên video. Và mọi chuyện đã được giàn dựng. Thật là sốc khi thấy điều đó lại có thể xảy ra trong thế kỷ 21 này. Nhưng chúng ta cũng đã thấy sức mạnh và lòng dũng cảm của những người này, và số lượng tin nhắn và các cuộc gọi chúng tôi đã nhận được để chia buồn, bày tỏ tình đoàn kết và trợ giúp là rất nhiều. Tội ác này không chỉ là một tội ác chống lại các Kitô hữu Copt. Đó là một tội ác chống nhân loại, và nếu có điều gì chúng ta phải bênh vực với tư cách là con người, thì trước hết và trên hết là sự thánh thiêng của sự sống con người. Khi được hỏi, không lâu sau khi đoạn video được phát tán, Đức Cha đã đưa lên Twitter dòng tweet về vụ hành quyết này với ý nói rằng đã tha thứ cho ISIS. Thì Đức Giám mục Angelos cho biết rằng, vâng, có vẻ như điều này không thể tin được đối với một số độc giả của quý vị, nhưng là một Kitô hữu và là thừa tác viên của Chúa Kitô, tôi có trách nhiệm với bản thân mình và trách nhiệm hướng dẫn người khác đi vào con đường của sự tha thứ. Chúng tôi không tha thứ cho hành động này vì hành động này thật tàn ác, nhưng từ tận đáy lòng chúng tôi tha thứ cho những kẻ giết người. Nếu không, chúng tôi sẽ bị lòng căm giận và thù hận hủy diệt. Điều đó trở thành một vòng xoáy bạo lực vốn không có chỗ đứng trong thế giới này. Rồi Đức Cha còn nói thêm rằng, từ lâu rồi tôi đã học biết rằng, khi cầu nguyện là cầu nguyện để có một kết quả tốt nhất mà không cần biết kết quả đó ra sao. Tất nhiên tôi đã cầu nguyện xin cho họ được an toàn. Nhưng tôi cũng cầu nguyện rằng, khi thời điểm đến, họ sẽ có được bình an và sức mạnh để vượt qua. Tôi không thay đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa khi mà 21 người này đã chết theo cách ấy. Họ đã hy sinh, nhưng từ đó đã phát sinh nhiều điều. Họ khiến cho cả thế giới chú ý đến những nguy hiểm đang trực chờ những người bị gạt ra bên lề, không chỉ là người Kitô hữu, nhưng còn là người Yazidi và những người khác nữa ở Trung Đông. Đức cha Angelos cho biết thêm, khi đây không phải là lần đầu tiên ISIS nhắm vào các Kitô hữu Copt, rằng, trong đoạn video, họ cáo buộc quân viễn chinh Copt đã buộc các phụ nữ cải đạo sang Thiên Chúa Giáo. Điều này hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật. Các Kitô hữu Copt không thuộc về đội quân thập tự chinh ban đầu và hiện nay cũng vậy. Chúng tôi đã sống một cách hòa bình và không bao giờ cầm vũ khí hoặc ép buộc ai phải cải đạo. Nhưng họ cần biện minh cho các hành vi bạo lực và họ đã đưa ra các lý do này. Nói về mục đích của sự hiện diện của mình tại Washington để gặp các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và mong ước họ phải làm gì trước việc ISIS đang bức hại các Kitô hữu và các cộng đoàn tôn giáo khác, Đức cha Angelos trả lời rằng, tôi muốn thấy tất cả chúng ta cùng hướng tới nghĩa vụ bảo vệ quyền con người nói chung, bởi vì khi chúng ta chia thành các cơ quan, tổ chức khác nhau, thì đổi thay nào cũng sẽ bị manh mún. Nếu nhìn vào quyền của mỗi cá nhân, quyền được Thiên Chúa phú ban, mọi người chúng ta phải cùng nhau đấu tranh để bảo vệ bất kỳ ai đang bị bức hại ở bất cứ đâu. Tất nhiên, hiện nay phần lớn các cuộc bức hại đều nhắm vào các Kitô hữu ở Trung Đông, và cần phải nói đến điều này. Nhưng là một Kitô hữu, tôi sẽ không bao giờ hài lòng nếu chỉ bảo vệ quyền lợi của các Kitô hữu. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả mọi người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố đã được giải thoát. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đàng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Plin Lejeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vải ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập họp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập họp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập họp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập họp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Hoạt động mục vụ của giám mục được thực hiện qua thừa tác vụ của các linh mục là những người tham gia vào nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản cộng đồng Kitô hữu của giám mục. Thông qua những chương trình đào tạo thích hợp, linh mục có nhiệm vụ phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội cho các thành viên trong cộng đồng của mình, và khuyến khích họ ý thức về quyền lợi và bổn phận để trở thành những chủ thể tích cực của học thuyết này. Khi cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và hòa giải, linh mục giúp các tín hữu sống dấn thân trong lĩnh vực xã hội của họ như là hoa trái của mầu nhiệm cứu độ. Linh mục được mời gọi cổ vũ hoạt động mục vụ trong phạm vi xã hội, quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo và đồng hành thiêng liêng với các Kitô hữu giáo dân đã dấn thân vào đời sống xã hội và chính trị. Trong những trường hợp đặc biệt, các linh mục cũng được mời gọi thi hành công tác mục vụ trong các hiệp hội khác nhau của giáo hội, đặc biệt là những hiệp hội chuyên lo việc tông đồ xã hội, để khuyến khích sự tăng trưởng của các cộng đoàn tông đồ xã hội này thông qua việc giảng dạy học thuyết xã hội cho họ một cách thích hợp. Những thành viên sống đời thánh hiến, tùy theo đặc ân riêng của mình, cũng có bổn phận tham gia vào công việc mục vụ xã hội. Đời sống chứng nhân sáng ngời của các thành viên này, đặc biệt trong những hoàn cảnh rất nghèo khổ, biểu hiện một sự nhắc nhở cho mọi người về những giá trị thánh thiện và tinh thần phục vụ quảng đại cho tha nhân. Ân huệ dâng hiến hoàn toàn chính bản thân mình của các tu sĩ nam nữ được mời gọi nhìn nhận như là một dấu hiệu hùng hồn và mang tính ngôn sứ cho học thuyết xã hội của giáo hội. Khi tự hiến mình hoàn toàn cho việc phục vụ mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại và thế giới, các tu sĩ tham dự trước và minh chứng bằng chính đời sống của họ về một số đặc điểm mới mà học thuyết xã hội đang tìm cách cổ vũ. Trong tinh thần khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, những tu sĩ nam nữ được thánh hiến để dấn thân phục vụ với lòng bác ái mục vụ, đặc biệt qua kinh nguyện và cũng nhờ kinh nguyện, họ chiêm ngưỡng kế hoạch của Thiên Chúa về thế giới, và cầu xin Chúa mở lòng cho hết mọi người biết đón nhận vào trong chính bản thân mình ân huệ làm nên nhân loại mới mà Đức Kitô đã đem lại qua việc người hiến tế chính mình người. Kế đến, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân trong hoạt động mục vụ xã hội. Người tín hữu giáo dân cũng được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa. Ơn gọi của họ là làm môn đệ Chúa Kitô trong đặc tính trần thế của mình, như hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano đệ nhị số 31 đã xác định rằng nhiệm vụ của tín hữu giáo dân là tìm kiếm nước Thiên Chúa qua việc gắn bó với những công việc trần gian và sắp đặt chúng theo thánh ý Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, người tín hữu được thông dự với Đức Kitô, tham dự vào chính đời sống và sứ mạng của người theo bản sắc riêng của họ. Vì thế, hiến chế Lumen Gentium số 31 đã giới thiệu về người giáo dân như sau. Từ ngữ giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu, ngoại trừ những người có chức thánh và những ai theo đuổi đời sống tu trì được giáo hội công nhận. Nghĩa là người tín hữu qua bí tích thánh tẩy được sáp nhập vào Đức Kitô, được đưa vào dân Chúa và theo cách thức riêng họ được chia sẻ chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô, và với tất cả khả năng của mình họ đảm nhận sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong giáo hội và trong thế giới. Bản sắc của tín hữu giáo dân được phát sinh và nuôi dưỡng nhờ bí tích thánh tẩy, thêm sức và thánh thể. Bí tích thánh tẩy làm cho con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, con Thiên Chúa, trưởng tử của muôn loài thụ tạo, được sai đến với tất cả như là vị thầy và là đấng cứu thế. Bí tích thêm sức làm cho mỗi cá nhân nên giống khuôn mẫu của Đức Kitô, đấng được sai đến để ban sự sống mới cho công cuộc sáng tạo và cho từng hữu thể qua việc tuôn trào thần khí của người. Bí tích thánh thể làm cho người tín hữu được tham dự vào hy tế duy nhất và hoàn hảo mà Đức Kitô dâng hiến cho Chúa Cha bằng chính xác thân người để cứu độ thế giới. Người tín hữu công giáo là những môn đệ của Đức Kitô, bắt đầu với các bí tích, nghĩa là qua những gì Thiên Chúa đã tác tạo nơi họ, ghi dấu nơi họ bằng chính hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, con của người. Chính từ quà tặng ân huệ tinh thần này mà phát sinh ra ân huệ và sứ mạng với ba triều kích tiêu biểu cho người tín hữu giáo dân là ngôn sứ, tư tế và vương giả, phù hợp với đặc tính trần thế của họ. Bổn phận chính đáng của người tín hữu giáo dân là công bố tin mừng bằng chính tá gương mẫu của đời sống gắn bó thâm sâu với Đức Kitô và được sống động qua những thực tại trần thế như gia đình, sự dấn thân vào chuyên môn trong các giới lao động, văn hóa, khoa học và nghiên cứu, việc thực hành và trách nhiệm xã hội, kinh tế và chính trị. Tất cả những thực tại con người trần thế với tư cách cá nhân và cộng đồng, bao gồm những môi trường và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, cũng như các cấu trúc và các định chế mà người tín hữu sống và làm việc trong đó. Chính ở nơi những thực tại này, con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Sự dấn thân của các tín hữu giáo dân phải phù hợp với tầm nhìn này và được nhìn nhận như một cách diễn tả lòng bác ái theo tin mừng. Tổng huấn Christi Fideles Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1989 số 15 đã lý giải về đời sống của các tín hữu giáo dân như sau. Đối với tín hữu giáo dân, sự hiện diện và hoạt động của họ trong thế giới không chỉ là một thực tại mang tính nhân học và xã hội học, nhưng theo một cách thức đặc biệt, đó còn là một thực tại mang tính thần học và giáo hội học nữa. Việc làm chứng của tín hữu giáo dân chính là ân huệ của Thiên Chúa ban cho nhân loại, được công nhận, được nuôi dưỡng và đạt tới mức toàn vẹn. Ân ban của Thiên Chúa làm cho sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trên thế giới có ý nghĩa siêu nhiên. Lấy viễn cảnh cánh chung là then chốt để dẫn đến một sự hiểu biết đúng đắn về những thực tại con người. Từ điểm tựa này, các tín hữu giáo dân có thể dấn thân vào hoạt động trần thế theo những tiêu chuẩn đích thực. Những mức sinh hoạt cao và năng suất kinh tế lớn hơn không phải là các chỉ báo có giá trị duy nhất để đo lường thành tựu đầy đủ của con người trong cuộc sống này, và thậm chí chúng còn kém giá trị đối với cuộc sống mai hậu. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 76 đã lý giải rằng, bởi vì tầm nhìn của con người không chỉ giới hạn trong trật tự trần thế, tuy sống trong tầm mức của lịch sử nhân loại, con người vẫn bảo tồn toàn vẹn vận mệnh vĩnh cửu của mình. Và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Dám xin Ngài dụ tình thương thắt cho con. Bao nhiêu phen ngực lặn trong tối ê chi, nay con trở về hồn hoang sơ xa thứ. Vì này đây con xin dâng những gì còn lại, cho mong ơn Chúa để làm lại đời con. Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dụ tình thương tha thứ cho con. Quanh con người khổ đau tha thiết van nài, xin chút thương tình hạt cơm manh áo. Vậy mà sao con đang tâm hất hủi người nghèo, sao không thương xót người bạc phận.
Có người đàn ông nọ cả đời tích cóp được một gia tài lớn, nhưng vốn tính keo kiệt nên chẳng dám ăn tiêu gì. Một ngày kia, thần chết đột nhiên xuất hiện đòi mạng sống của ông. Lúc ấy, ông mới nhận ra mình chưa hưởng thụ chút gì. Ông bèn nài nỉ thần chết: "Xin Ngài cho tôi sống thêm một năm nữa. Tôi sẽ chia cho Ngài 1/3 tài sản của tôi." Thần chết lắc đầu nói: "Không được, ngươi không còn thời gian nữa." Ông vẫn cố nài nỉ: "Vậy tôi cho Ngài 1/2 gia tài, xin cho tôi sống thêm 1 năm nữa được không?" Thần chết vẫn lắc đầu từ chối, nên ông hạ giọng nói: "Tôi xin giao hết của cải cho Ngài, xin cho tôi sống thêm 1 ngày thôi." Thần chết nhất quyết từ chối và giơ cao chiếc lưỡi hái lên. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin lần cuối cùng: "Thế thì Ngài cho tôi 1 phút để viết di chúc cho con cái tôi." Lần này, thần chết gật đầu đồng ý. Ông run rẩy viết 1 dòng chữ ngắn gọn: "Xin mọi người hãy ghi nhớ điều này. Bao nhiêu tiền bạc ở trần gian cũng không mua nổi 1 ngày sống." Quý vị và các bạn thân mến, ý nghĩa đời sống của một người không dựa vào việc có nhiều tiền bạc của cải, nhưng nằm ở thái độ sống. ý nghĩa đời sống không tính bằng thời gian dài hay ngắn, nhưng dựa vào việc sống trọn vẹn, xứng giây phút hiện tại. Có người sống 70-80 tuổi, nhưng chỉ là sống hoài, sống phí, trong đam mê tội lỗi. Có người kết thúc cuộc đời giữa tuổi thanh xuân, nhưng đã trở thành những vĩ nhân bất tử. Ước vọng lớn nhất của loài người là có cuộc sống giàu sang hạnh phúc, với nhiều tiền bạc của cải. Trước mặt Thiên Chúa, sự giàu sang ấy chỉ vô nghĩa nếu chúng ta sống thiếu tình bác ái yêu thương. Chính tình yêu làm nên giá trị và ý nghĩa cho đời sống. Trong Kinh Thánh, chúng ta từng nghe dụ ngôn về ông phú hộ giàu có và La-gia-rô nghèo khổ. Ông phú hộ mặc toàn hàng hiệu, lụa là gấm vóc, ngày ngày mở yến tiệc linh đình, hưởng thụ cuộc sống, tiếp đón nhiều bạn bè có địa vị giàu sang nổi tiếng. Bên cạnh đó, anh La-gia-rô, một kẻ vô gia cư nghèo khó, thân thể đầy mụn chốc, ghẻ lở, ngày ngày ngồi ở cổng nhà ông nhà giàu, mong tìm chút bánh vụn cơm thừa. Anh chẳng có bạn bè thân thích, ngoài mấy con chó hay đến liếm những mụn ghẻ chốc. Ông phú hộ được nể trọng bao nhiêu, thì anh La-gia-rô nghèo lại bị khinh dễ bấy nhiêu. Khi chết, anh La-gia-rô vinh dự được các thiên thần đón tiếp và đặt ngồi vào lòng Áp-ra-ham. Còn ông phú hộ bị đem đi chôn như súc vật và linh hồn bị ném vào lửa hỏa ngục. Thiên Chúa là đấng giàu tình thương, nhưng cũng rất công bằng. Sở dĩ ông phú hộ phải lãnh án phạt, không phải vì ông có nhiều tiền của, nhưng vì ông đã chối bỏ lời dạy của Mô-sê và các ngôn sứ, vì ông thiếu đức bác ái, không chia sẻ cơm bánh cho anh La-gia-rô nghèo khổ. Chỉ khi rơi vào lửa hỏa ngục, ông phú hộ mới sợ hãi nài xin một giọt nước mát nhỏ vào lưỡi. Ông nhớ đến 5 người anh em còn sống và muốn cho họ ăn năn hối cải. Xã hội hôm nay, bên cạnh những người giàu, vẫn còn nhiều những La-gia-rô nghèo khổ, lang thang nơi phố chợ. Họ không chỉ thiếu cơm, thiếu bánh, nhưng thiếu tình thương yêu. Bao nhiêu tiền bạc ở trần gian cũng không mua nổi một ngày sống. Ước gì chúng ta đừng là những ông giàu có mà vô cảm trước nỗi đau của người khác. Ước gì chúng ta biết dùng của cải đời này mà mua lấy bạn hữu và hạnh phúc nước trời. Bổn phận của mỗi Kitô hữu là làm giảm đi vực thẳm ngăn cách giữa giàu và nghèo bằng thái độ cảm thông chia sẻ cho người đói ăn, thăm viếng người đau yếu, khích lệ người kém tin, nâng đỡ an ủi người cô đơn. Lạy Chúa Giêsu, bao nhiêu tiền bạc ở trần gian cũng không mua nổi một ngày sống. Xin dạy chúng con biết dùng của cải Chúa ban để chia sẻ cho tha nhân, hầu đạt đến hạnh phúc nước trời. Xin cho chúng con có trái tim rộng mở trước mọi nhu cầu của tha nhân. Đừng tìm kiếm điều gì khác ngoài Chúa, vì Chúa là sự giàu sang vĩnh cửu, là vẻ đẹp hoàn hảo, vượt trên mọi tạo vật trần gian. Amen.
Mm. năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình
yêu.
Bao nhiêu lần lầm với lỡ này con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dụ tình thương thắt cho con. Đây tim con dành để yêu thương hết mọi người, xin dâng cho Ngài nguyện xin thanh
hoa.
Dù từ lâu tâm can con ước mong thật nhiều, nay tin theo Chúa vì một niềm tình yêu. Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình
yêu.
Bao nhiêu lần lầm với lỡ này con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dụ tình thương tha thứ cho con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.